sao luôn. Xong hai đứa con, là người vợ đó, thê thảm, là công chúa đó, thê thảm vô cùng. Nhưng mà tại vì cái là hành nguyện của thái tử thì chấp nhận hết á, thương chồng, hy sinh hết á. Cái chỗ này mình mới thấm thía cái tình nghĩa vợ chồng. Chứ sao? Mình mới thấm thía tình nghĩa vợ chồng. À, cái đó thì chưa khai triển đâu, đừng có khoan mơ tưởng. Ngài cho luôn con, một thời gian sau, cái như là một ông là trột, lùng, rồi què, kiểu nào không biết nữa, xấu xa vô cùng. Đến, ông cho tôi bà vợ, ông vợ ông đẹp quá, cho tôi đi. Cho luôn. Mình nghĩ tưởng tượng đi. Một, cái con người làm như vậy thì là sao đây? Thì mình phán đoán tầm bậy tầm bạ lung tung hết đó. Nhưng mà nhờ như vậy đó, cuối cùng tất cả gia du Đà La, La Hầu La, rồi vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Mai Gia và tất cả những vị mà thân quyến của ngài đều chứng thánh hết. Nhưng đó là việc làm của một vị gọi là chứng được cái pháp nhãn thanh tịnh, là các ngài thấy là được cái chân lý thì ngài làm điều đó không sai. Còn mình á mà chưa chứng chân lý ha, làm nó tầm bậy đó, là đúng là mình điên mình khùng. Mình đừng có hào hứng lên cái bao nhiêu tiền tài của cải mình vô cái mình đem ra hết, rồi sau đó là con của mình đói, chồng của mình khổ, rồi vợ của mình cứ như là đau thương, thì mình vô nghĩa. Cái đó đúng là mình hại cứ như là những người thân của mình, không đúng. Cho nên Đức Phật không cho phép làm cái điều đó. Đức Phật vẫn dạy những hàng đệ tử tại gia đó là một phần tiền phải chia ra phần tiền để sống cho bản thân, nuôi gia đình, và để dành đó là phòng cơ tích trữ, cái lúc mà gọi là thiếu đói bệnh hoạn, để mà đem cái tiền đó ra để mà lo cái chuyện đói hay lo cái chuyện bệnh hoạn, và một phần mới đem đi bố thí những người nghèo nàn, và một phần bố thí những vị sa môn. Cái thời kỳ đó là những nhà tu sĩ sa môn đây, không phải là chỉ có những hàng đệ tử Đức Phật không, kể cả những người mà của Bà La Môn giáo khi xuất gia tu học đều được gọi là sa môn hết, là những nhà bậc thanh tịnh. Là Đức Phật vẫn khuyên đệ tử tục gia nên như vậy. Nhưng Đức Phật không có khuyên đệ tử tục gia là bố thí hết đi con, không có chuyện đó. Tại vì khi á, người ta chứng thánh rồi đó thì người ta muốn làm sao ta làm. Một khi chứng thánh rồi cũng giống như là một người đã trưởng thành, từ 18 tuổi đó lên là đã trưởng thành, thì lúc bây giờ cha mẹ cho cái người con đó 18 tuổi đó tự quyết định lấy. Mình nói vậy ha, thí dụ như vậy. Cũng giống như là đời sống của Âu Mỹ là cứ 18 tuổi lên là cứ tự quyết định. Còn nói tại Việt Nam mình á, thì khi nào mà lập gia đình á thì con tự quyết định. Trong bao lâu chưa lập gia đình thì con vẫn là con của mẹ. Con không thoát khỏi vòng tay âu yếm của mẹ. Nên làm gì không được ra khỏi vòng tay của mẹ hết. Thì đệ tử Đức Phật cũng vậy. Khi mà chứng thánh rồi, là những bậc có trí tuệ, nhìn thấy chân lý rồi, thì tùy con muốn làm sao đó con làm. Nhưng mà chưa có chứng chân lý, chưa có đắc được thánh nhãn, còn phàm phu thì hãy làm những cái công việc rất là phàm phu bình thường vậy thôi. Cho nên chúng ta đừng thấy cấp cô độc bố thí như vậy, cái mình hứng khởi lên, cái mình cũng đem về hết bao nhiêu của cải ra mình cúng hết. Không. Rồi sau đó là vợ chồng gây gỗ, con cái nó oán trách. Nó tại sao mẹ tàn nhẫn như vậy? Mẹ cho thì con không có từ nang, nhưng mà cho cũng cho vừa thôi, còn nghĩ đến những đứa con của mẹ nữa chứ. Mà mình không biết mình làm như vậy mà những đứa con oán trách như vậy đó, thì bà già đôi khi oán trách nói một lần hai lần á thì bà già còn nhịn được, nói nhiều quá nó bực mình, nói tao làm cho tụi bay đó. Nổi giận lên, bắt đầu là giữa mẹ với con á nó sẽ ra cái sự xung đột về vấn đề ý thức hệ và cái sự tranh chấp, và chúng ta không biết rằng chính sự tranh chấp đó nó là đến gì, cái sự oan gia trái chủ về sau này không tốt. Còn bây giờ bao nhiêu người hồi xưa mà trách Đức Phật á, lúc mà Đức Phật còn hành Bồ Tát Đạo á, thì những người đó sau này được Đức Phật nhiếp độ hết, và những người đó sau này chứng thánh hết và giác ngộ, chứng A-La-Hán, chứng Bồ-Tát, là chứng thành Phật gì đó. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải tư duy ha, học Phật Pháp. Chứ đừng thấy trong kinh nói là mình cứ thấy ồ ông này hay quá, tụi mình phải làm bất chước làm giống như ông. Mà mình làm như vậy đó là hại, tại vì chúng ta làm bằng một cái vô minh. Tại chúng ta còn vô minh, chúng ta còn tham sân si, mà chúng ta có đem bao nhiêu vàng mà trải hết cái chỗ cái vườn mà của ông Kỳ Đà đó, thì cũng chỉ là trải những sự vô minh thôi, trải ra những sự tham sân si thôi. Một bữa nào đó mà thấy đệ tử Đức Phật mình vô đặt điều kiện mà đệ tử Đức Phật không chấp nhận á, là bắt đầu mình nổi sân liền. Nói ông có biết ông ở đây là do ai hay không? Cái tức mà ông đang đi, ông đang ở là của tôi bỏ vàng gia tài của cải bỏ ra đó. Tham sân si nổi lên liền. Tôi đã 100% như vậy đó. Chúng ta nên nhớ cái chuyện đó ha. Thôi cho qua. Giờ đi vào kinh tiếp tục. Để cho thấy như vậy là trong đây có cấp vô độc, và cấp vô độc lúc này đã chứng thánh. Thì tất cả những trưởng giả mà chúng ta nghe nói đến cũng đều chứng thánh hết. Long đức trưởng giả, thiệt kỷ trưởng giả, các trưởng giả này đều riêng cùng 500 trưởng giả câu hội ra khỏi thành xá vệ, đến tinh xá kỳ hoàng, lễ chân Phật, nhiễu ba vòng rồi ngồi một phía. Có nghĩa là mỗi một trưởng giả về đều có 500 quyến thuộc đi theo. Chúng ta thấy ha, mình bây giờ đôi khi mình đi đâu cũng đi có mình à. Đi tu học như vậy, mấy u bà di mà đi tu học nói thôi bà đi đi tủ nhà tôi giữ nhà cho. Mấy đứa con mà ngoan ngoãn theo mẹ thì cuối cùng mấy mẹ con đi. Chỉ còn hiếm có mà cả vợ, cả chồng, cả con, cả cái mà đi cùng lúc. Mà ai mà được như vậy thì thật là đại hạnh phúc. Hồi xưa đó, một vị trưởng giả hay là một vị đệ tử Đức Phật đi cùng với 500 quyến thuộc. Nội cái chuyện của việc làm ổng thôi đó, nói trước mắt là ổng đã độ được 500 người quyến thuộc rồi đó. Còn mình bây giờ mình tu muốn chết mà về nói gia quyến, ông tu đi, ông đừng kéo núi níu kéo gì tôi hết á. Các trưởng giả ấy, nghe kỹ ha, các trưởng giả ấy cùng các quyến thuộc, tất cả đều hướng đại thừa, trồng thiện căn dày, quyết định đến chánh đạo vô thượng. Chúng ta biết thời kỳ Đức Phật mà đa phần có người ta khao khát cái pháp là pháp giải thoát. Làm sao để mà chặn đứng lại cái phiền não, hay làm sao để cho không còn phiền não, là không còn tham sân si trói buộc mình nữa. Đó là pháp tu, là người ta đã mong chỉ đến như đó thôi. Ta hành thiền, người ta quán pháp cũng để mong được cái sự giải thoát cái phiền não. Trong lúc còn sống á, là đừng để tham sân si lôi kéo, sân si điều khiển. Khi mà chết đi á, là phải đi vào quả vị thánh, tối thiểu là tu đà hoàng. Và bắt đầu từ đó để mà đến chứng A-la-hán là cái chỗ mà chấm dứt sinh tử luân hồi và đắc được niết bàn. Kể cả hàng xuất gia, kể cả hàng Phật tử tại gia cũng vậy thôi. Cũng giống như quý thầy quý cô bây giờ mà đi tu thật sự mà nói, cái niệm đầu tiên đi là đi tu là cũng mong được giải thoát, cũng mong được đoạn phiền não đang tu, là đừng có tham sân si, đừng có lôi kéo con nha. Cho nên ngày nào cũng phải cầu nguyện hết, cầu nguyện cho con đoạn trừ tham sân si. Chứ không ai cái như là tu như vậy nói là cho con tham sân si nhiều nhiều chút xíu, không có chuyện đó. Từ xuất gia cho đến tại gia, Phật tử tại gia mà quý vị đi tu tập cũng vậy, cũng để mong ước đoạn trừ tham sân si hết trơn, là mong ước được thoát sinh tử luân hồi. Nếu mà nói theo đời nay đó, ở phong trào mà tịnh độ đó, thì ai cũng mong về Tây Phương Cực Lạc hết, để hưởng sướng cực lạc, không còn tham sân si. Nên cho chúng ta tu tập, chúng ta nguyện đoạn trừ tham sân si hết. Chúng ta sẽ nghe. Bây giờ những vị trưởng giả này cùng các quyến thuộc tất cả đều hướng đến đại thừa, trồng thiện căn dày, mà không hướng đến con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Và cái quyết định là phải đắc cái gì? Đắc cái chánh đạo vô thượng. Chánh đạo vô thượng chính là quả vị Phật. Quý vị phân biệt ha. Chúng ta học pháp Phật tại vì đây là đa phần thọ Bồ Tát giới hết rồi. Nếu cái pháp Bồ Tát này mà mình không rõ ràng đó, là mình rất mệt mỏi khi chúng ta sống cái đời sống này. Khi chúng ta thọ Bồ Tát giới, chúng ta muốn giữ giới, chúng ta muốn hành đạo rất là khó khăn. Cho nên một khi mà phiền não mà đến với mình á, là tự nhiên mình muốn thối lui liền. Nói thôi để tôi ở nhà tôi đóng cửa lại, tôi ngồi thiền, tôi niệm Phật, tôi tụng kinh để cho nó giảm trừ phiền não. Trong đó mình không biết rõ, khi mình nghĩ như vậy đó là cái tâm nguyện đại thừa mình đã thối lui rồi đó. Quý vị nên nhớ ha, tâm nguyện đại thừa đã thối lui rồi. Nhưng mà nếu mình con hôm nay phát nguyện tụng kinh để khắc phục cái phiền não, để tâm bồ đề của con được vững chắc, để nguyện đại thừa của con được kiên cố, thì điều đó không sai. Nhưng mà nó thôi, tôi mệt quá, phiền não quá, đóng cửa lại, tu tập cho mình thôi. Ai làm nhớ làm, ai nói nó, ai tu nói chứng. Như vậy là cái hành nguyện đại thừa bắt đầu thối lui rồi. Thì bây giờ, cho nên quý vị này là quyết định đến chánh đạo vô thượng giác là thành Phật mới thôi. Cho dù, đây là trong kinh nói tắt ha, tôi nói dùm, khai triển ra dùm thôi. Cho dù có đọa ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con đây cũng chấp nhận, miễn cho con được cái tấm nguyện đại thừa, nguyện cho con được giữ cái